Thứ nữ công lược, chương 18, quyết định thưởng, góc truyện audio.com. Sự tình so với thập nhất nương nghĩ còn phức tạp hơn. Nàng quyết định lấy tịnh chế động, sau đó đối với mọi người trong phòng ra lệnh cầm chừng không có việc gì, tất cả đều ở trong phòng, cho dù là người thân mật đến hẹn ước cũng không cho phép đi ra ngoài. Chỗ ngũ di nương thì nàng phái Đông Thanh đi, nói mình phải thêu bình phong, nếu ngũ di nương không có việc gì thì không cần tới lục quân lâu. Hoàn hảo người trong phòng thập nhất nương đã sớm có thói quen với tính ẩn nhẫn của nàng, hơn nữa ngũ di nương cũng đã sớm quen với sự xa cách của nữ nhi, ngay cả hổ phách đối với mệnh lệnh của thập nhất nương cũng kính cẩn tuân theo, mỗi ngày chỉ khi ở chỗ ăn cơm cùng thu cúc chúc hương thiêu thùa may vá trò chuyện. Các nàng bên này im lặng không tiếng động, bên ngoài lại ồn ào náo động. Trong chốc lát ngũ nương họa bức Quan Thế Âm cho Đại Thái Thái, nhưng trong bức họa khuôn mặt Bồ Tát dường như giống Đại Thái Thái cực thích cho người ta treo ở chỗ ngồi ăn cơm, lúc Tam Phu Nhân từ Tây Phủ đến, còn lấy xuống cho Tam Phu Nhân xem, làm Tam Phu Nhân phải khen ngợi một phen, có lúc là Thập Nương cùng Đại Thái Thái niệm kinh, Tuệ Thực Sư Thái chủ trì từ An Tự đến thăm Đại Thái Thái, Thập Nương còn có thể cùng Tuệ Thực Sư Thái giảng kinh, Tuệ Thực Sư Thái khen Thập Nương là ngọc nữ Quan Thế Âm kiếp trước chuyển thế, Đại Thái Thái mừng cười teo toét, ngay lập tức liền đem một chuỗi lần chàng hạt trầm hương mình yêu thích nhất thường cho thập nương, có lúc là thập nhị nương, dùng lụa mỏng làm các loại hoa lụa đưa cho Đại Thái Thái, lúc Đại Thái Thái cầm ở trong tay, nhất thời không nhận ra đâu thật đâu là giả, còn phải dùng tay sờ sờ, chỉ có thập nhất nương, vô thanh vô thức ở trong phòng thiêu bình phong. Người khác đều nói tốt, tân mama cùng đường mama trở lại chỗ ở của mình lại thường nghe được mama trong phòng thập nương cùng thập nhị nương mặt mày hớn hở nói về tiểu thư nhà mình ở trước mặt Đại Thái Thái lộ mặt như thế nào làm cho Đại Thái Thái yêu thích, đặc biệt là hai vị mama trong phòng thập nương, trước kia thập nhất nương tuy không nổi bật bằng ngũ tiểu thư, nhưng còn hơn thập tiểu thư cùng ở dưới bầu trời, hai người nàng thường thở dài vì tính tính thập nương rất cứng, mình đã chọn sai chủ tử, ai biết, sau một đêm thập tiểu thư dường như thông suốt, không chỉ lấn áp thập nhất tiểu thư. Mà hiện giờ ở trước mặt ngũ tiểu thư thập tiểu thư cũng không giống bị lấn át như trước. Hai người nay đột nhiên như thấy được hy vọng, tự nhiên cũng hay bàn luận việc này. Còn có hai mama trong phòng thập nhị tiểu thư ở một bên cười nói. Lại nói tiếp nhà chúng ta có vài vị tiểu thư chưa có chồng, thập nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, không thể tính ở trong đó, trong ngũ tiểu thư, thập nhất tiểu thư, so mặt mũi dáng người thì xinh đẹp nhất là thập tiểu thư. Chẳng qua thân mình nàng trước kia ốm yếu, ít xuất hiện trước mặt Đại Thái Thái, hiện giờ khỏe hơn nhiều, lại không thua gì thanh nữ, xinh đẹp tài hoa, Đại Thái Thái tự nhiên là thập phần ưa thích. Hai cái bà tử trong phòng thập nương nghe xong rất vui mừng, lấy 500 văn tiền đi ra cho phòng bếp mang thêm đồ ăn, mời các nàng uống rượu. Còn nói, cuối cùng cũng có ngày hãnh diện, lời này khi vào lỗ tai hai vị mama tân, đường, thì không biết là tư vị gì. Hai người biết Đông Thanh cùng thập nhất nương thêu bình phong, nên không dám đi tìm, chỉ kéo hai cái tiểu nha hoàn kể lể. Góc truyện audio.com, thường là mùng 1, 15 đi thỉnh an, nhưng ngươi ngẫm lại xem, lúc tiếp bình phong này đã qua mùng 1, chỉ đợi đến 15 đi thỉnh an Đại Thái Thái. Đợi qua thêm một cái mùng 1 là năm mới, tất cả mọi người đi thỉnh an Đại Thái Thái, ăn một lần mệt, đợi cho 15 nguyên tiêu, lại là toàn gia đoàn tụ, lại ăn một lần mệt như vậy một lần hai lần, đợi cho đến lúc có thể đi thỉnh an mỗi ngày, chỉ sợ bình phong kia đã sớm thiêu xong. Thu Cúc cũng gấp vẻ mặt đau khổ, có biện pháp gì chứ? Chẳng lẽ để cho tiểu thư gác chuyện bình phong mặc kệ sao? Người cũng không nhìn xem, tiểu thư buổi tối thêu đến đầu giờ hợi mới đi nghỉ, cuối giờ dần liền thức dậy. Làm sao có thời gian a? Mẹ của Trúc Hương do đẻ non mà chết, phụ thân tục huyền. Tuy kế mẫu chưa từng đánh mắng nàng, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cho nàng sắc mặt tốt. Nếu không phải mẹ đẻ nàng từng cùng ngũ di nương ở trong phòng Đại Thái Thái hầu hạ qua, ngũ di nương niệm tình cũ, nàng ngay cả có cơ hội vào phủ làm việc cũng không có, đừng nói có thể phân đến trong phòng các tiểu thư còn lấy tiền tháng của tam đẳng nha hoàn. Nhìn đến tất cả mọi người thực lo lắng, nàng vốn trầm mặc ít lời cũng không khỏi an ủi mọi người. Tỷ thì cùng các mama đừng gấp, Đại Thái Thái cho làm xiêm y tặng ngũ tiểu thư cùng thập nhất tiểu thư chúng ta, như vậy xem ra, vẫn là tiểu thư chúng ta cũng có thể diện ở trước mặt Đại Thái Thái. Vừa lúc hổ phách tìm đến Thu Cúc bảo nàng đi mang cơm, nghe xong lời Trúc Hương nói, không khỏi âm thầm gật đầu, nhưng vẫn không lên tiếng, để xem các nàng nói cái gì. Đại Thái Thái không phải nói, sắp đến lễ mừng năm mới, trong nhà bận rộn. Chờ qua việc bận rộn cuối năm, sẽ làm cho thập tiểu thư cùng thập nhị tiểu thư sao? Tân mama cau nhau nói, đó là thể diện gì? Mama hồ đồ, Thu Cúc đã phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt là cười giải thích tiểu thư nhà chúng ta có thể lướt qua thập tiểu thư làm xiêm y trước, nói không chừng, đây là Đại Thái Thái bồi thường thể diện cho tiểu thư chúng ta vì đã vất vả mấy ngày nay đó. Các mama về sau đừng nghe mấy bà tử kia nói láo. Tân mama cùng Đường mama đều cảm thấy được hai người Thu Cúc nói có đạo lý, liền gật đầu. Khó trách tiểu thư bảo chúng ta ít cùng người khác nói chuyện, ít cùng người khác qua lại, chắc đã sớm tính đến sẽ có việc như vậy. Hổ Phách đang nghe mê mẩn, đột nhiên có người ở phía sau nàng cao giọng hô. Hổ Phách cô nương, nàng quay đầu lại, liền thấy một bộ mặt thanh tú của phụ nhân 30 tuổi mang theo một cái nha hoàn 17-18 tuổi đứng ở cửa cười trong suốt, hai người trên tay còn bưng một cái quải bố thô màu lam nặng. Nghĩ đến mình vừa rồi nghe lén bị hai người này thấy, Hổ Phách xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng, bước nhanh về phía trước nghênh đón, đi một đoạn mới cao giọng cười nói. Lưu gia tẩu tử, Hàm thiếu thì các ngài như thế nào đến đây? Chúng ta đến tặng y phục mùa xuân đã làm tốt cho thập nhất tiểu thư. Phụ nhân kia cười nói, không nghĩ tới vừa mới vào cửa đã thấy được Hổ Phách cô nương, thật tốt quá. Hổ Phách vội giúp đỡ Lưu gia tẩu tử cùng Hàm thiếu vén bức rèm. Còn quấy giày hai vị tự mình đưa tới. Chúng ta cũng là phụng lệnh đại thái thái. Lưu gia tẩu tử cùng Hàm thiếu vào nhà, đem gánh nặng đặt ở bàn tròn giữa nhà ói là ta phải tự mình giao đến trong tay cô nương. Hổ Phách vội châm trà cho Lưu gia tẩu tử cùng Hàm thiếu. Lưu gia tẩu tử ngăn cản nàng. Không cần, gocchuyenaudio.com, trong tay ta còn một đống việc phải làm, thật sự là không thể nhàn rỗi. Đợi qua mấy ngày nhàn rỗi hơn, lại đến thăm thập nhất tiểu thư. Nói xong, nhất định phải đi. Tân Cúc đang ngồi dọn dẹp giường sạch sẽ, nghe được động tĩnh cũng đi ra, giúp đỡ Hổ Phách giữ khách. Lưu gia tẩu tử xem các nàng chân thành giữ lại, nhưng còn một đống xiêm y phải làm, nên cười cười, nói. Không dối gạt hai vị cô nương, ta đang làm xiêm y cho Chuân ca cũng giống tiểu thư các ngươi, trì hoãn không nổi. Nếu trì hoãn không nổi, còn tự mình đến tặng xiêm y. Trong lòng hai người đều cảm thấy có chút kỳ quái, lại thấy giữ không được Lưu gia tẩu tử, chỉ phải tiễn các nàng ra khỏi Lục Quân lâu. Trở lại trong phòng, mở bọc vải ra nhìn, Hổ Phách cùng Tân Cúc đều giật mình. Mềm mại như hoa đào túy tiên nhan, trong suốt như bầu trời sau cơn mưa thiên thủy bích rực rỡ như trăng rằm sáng tỏ ngọc đới bạch, còn có trắng hồng giống như hải thiên hà độc nhất vô nhị, ngay cả trên người đại thái thái cũng thỉnh thoảng mới gặp qua. Hai người đối mặt nhìn nhau, phấn chấn mở cái gói màu xanh lá mạ để ở trên cùng. Thân cân đối, tay phẳng, tất dài, thắt lưng eo, hoa văn ngầm băng mai, điểm xuyết hoa hồng và bươm bướm vàng trên mép váy, trước ngực đính ba chiếc cốc bằng bạch ngọc. Hai người đồng thời thật hít một ngụm khí lạnh, kiểu dáng tân thời như vậy, kỹ thuật tinh xảo như vậy, các nàng cho tới bây giờ còn chưa có gặp qua. Hổ Phách giống như cầm cụ khoai lang phỏng, vội đem vào bọc vải một lần nữa buộc lại. Mau, mang cất vào trong hòm xiềng cho tiểu thư. Sắc mặt Tân Cúc cũng có chút trắng bạch, tiểu thư từng nói qua. Chim đầu đàn thường hay bị đánh, nếu không muốn bị người khác đánh tốt nhất không nên ra trước đầu sóng. Xiêm y này nếu mặc ra ngoài, chỉ sợ sẽ không phải là chim đầu đàn, mà trở thành khổng tước. Nàng vội mang bọc vải cùng Hổ Phách tiến vào phòng ngủ. Các ngươi làm sao vậy? Đông Thanh ngồi ở bên người thập nhất nương giúp đỡ thập nhất nương đem sợi tơ mảnh như sợi tóc chia thành hai xe lại thành chỉ thêu, mà thập nhất nương phi châm đi tuyến, đầu cũng không nâng một chút. Tân Cúc cầm bọc vải trong tay đưa cho Đông Thanh xem. Đây là vừa rồi Lưu gia tẩu tử đưa tới, nói là y phục mùa xuân mới. Như thế nào lại như vậy? Thanh âm Đông Thanh có chút phát run, thập nhất nương nghe vậy không khỏi nâng lên đầu đến, thấy bọc vải kia, nàng cũng giật mình. Hổ Phách tiến lên vài bước ở bên tai thập nhất nương đem lời nói vừa rồi của Lưu gia tẩu tử một năm một mười nói cho thập nhất nương. Thập nhất nương nghe xong trầm mặc xê sau một lúc lâu, đứng dậy nói. Ta muốn thử xem y phục mùa xuân này có vừa người hay không? Hổ Phách bước lên phía trước giúp thập nhất nương thoát tiểu áo, mặc lăng y đem y phục kia khoát lên người. Áo ngắn màu trắng bằng lăng y tuyến váy màu vàng ngà, giày màu xanh lá mạ, điểm xuyết hoa hồng và bươm bướm vàng trên mép áo làm cho màu sắc nhu hòa thanh lịch càng trở nên rực rỡ hơn. Thập nhất nương đứng trước bàn trang điểm, vuốt lại nút thắt bạch ngọc trước ngực thở dài một hơi. Các ngươi nói xem, sắc mặt của ta có phải kém hơn so với trước kia không? Đông Thanh cùng Tân Cúc giật mình cẩn thận đánh giá mặt thập nhất. Hổ Phách lại cười nói, nếu không, ngài dùng hồ phấn đi, nghe nói, đây là đồ dùng trong cung, trên thị trường 10 lượng bạc một hộp. Đại thái thái chúng ta chính là dùng loại phấn này, thập nhất nương, gocchuyenaudio.com, con ngươi ngăm đen lóe lóe, lại nói, nếu không ta dùng tề lưu hải đi. Hổ Phách vừa cười nói, đại thái thái rất không thích tề lưu hải, nói là đem cái mặt che hơn phân nửa không nói, còn có vẻ sợ hãi rụt rè. Nghe nói trước kia ngũ tiểu thư yêu thích nhất là tề lưu hải, đại thái thái cho người ta làm cái lược cho ngũ tiểu thư dùng. Thập nhất nương cười cười áo ra đưa cho Hổ Phách thu hồi. Nếu là y phục mùa xuân, đương nhiên phải ở đợi đến mùa xuân mới mặc. Đến mùa xuân tuy còn cách ít ngày, nhưng Tết âm lịch sẽ đến rất nhanh. Dọn dẹp cùng ông táo tế tổ, đón giao thừa chúc Tết thập nhất nương chỉ đi ăn cơm đoàn viên vào buổi tối giao thừa, sáng sớm mùng một đi chúc Tết đại thái thái, còn lại đều ở trong phòng thiêu bình phong, Tết âm lịch náo nhiệt ồn ào tự nhiên không quan hệ đến nàng. Đến 15 tháng riêng tiết nguyên tiêu, La gia cũng giống như năm ngoái cơm chiều ăn trôi nước, chỉ lưu bà tử gác đêm các nơi cùng hộ viện, các nha hoàn, bà tử đều được nghỉ. Thu Cúc đi theo Đỗ Vi các nàng đi cầu phúc, chẳng qua lúc trở về bên hông đã có vài cái hà bao. Cách chương.